giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học.
Kính mời quý thính giả nghe chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý vị và các bạn, với những người đã làm tổn thương mình thì JJ nhất quyết không để họ trong tim. Thế nhưng với em trai Louise, cậu dành tình yêu cho em như với một vị vua. Cậu chơi với vua Louise, dẫn vua Louise đi thăm vườn thú và sông Amazon trong trí tưởng tượng của mình. Cậu nhường Louise món đồ chơi duy nhất ở nhà để dỗ em nín khóc khi hai anh em tới muộn trong lễ phát quà Giáng sinh. Vì theo cậu, vua thì không được khóc, trong khi nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt cậu. Tình yêu của JJ còn là một bao thuốc lá dành cho cha trong ngày Giáng sinh, là cuốn sổ bài hát dành tặng chị gái Gloria và là một cây cam ngọt sau nhà.
Cô Eulalia cũng vô cùng ngạc nhiên trước dốc dáng nhỏ bé của tôi. Bộ đồng phục cỡ nhỏ nhất mà cô có vẫn quá rộng, đến nỗi tôi như bơi bên trong. Đây là cỡ nhỏ nhất rồi, nhưng nó vẫn quá rộng, thằng bé coi quá đi mất. Em lấy bộ đó cũng được ạ. Cô đưa cho chúng tôi hai bộ đồng phục và chúng tôi rời khỏi đó. Tôi vô cùng phấn khởi với món quà này và tưởng tượng ra vẻ mặt của Pinsky khi nó nhìn thấy tôi trong bộ đồng phục học sinh mới công. Ngày lại ngày trôi qua, tôi kể với Keka mọi chuyện. Trường học như thế nào? Chuyện ở đó ra sao? Họ đánh một cái chuông lớn, nhưng không lớn bằng chuông nhà thờ. Cậu biết nó mà, đúng không? Mọi người đi vào sân chính và tìm đến chỗ giáo viên của mình. Cô giáo xếp chúng tớ thành bốn hàng, rồi tất cả ngoan ngoãn đi vào lớp. Tất cả chúng tớ đều ngồi bên những cái bàn có nắp đóng mở được. Và chúng tớ bỏ đồ của mình vào trong. Tớ sẽ phải học cả tá bài quốc ca. Bởi cô giáo nói, để trở thành công dân Brazil tốt và thành người yêu nước thì chúng ta phải biết quốc ca của đất nước mình. Khi nào học thuộc, tớ sẽ hát cho cậu nhé, Pinky. Và đến cùng, các bài quốc ca là một thế giới mà trong đó mọi thứ đều mới mẻ và phải được khám phá lại từ đầu. Này, cậu mang bông hoa đó đi đâu vậy? Đứa con gái trông thật sạch sẽ và những cuốn sách giáo khoa của nó có bìa thật đẹp. Tóc nó được tết bím. Tớ đang mang đến tặng cô giáo. Vì sao? Vì cô giáo thích quá, và mọi bé gái chăm ngoan đều nên tặng quà cho cô giáo của mình. Thế các cậu bé có làm thế được không? Nếu cậu yêu quý cô giáo của cậu thì được chứ. Thật không? Thật. Không ai tặng quà cho cô giáo tôi, cô Cecilia Piam. Chắc là vì cô xấu quá. Nếu không có vết bớt trên mắt thì cô cũng không đến nỗi xấu lắm. Nhưng cô là người duy nhất thi thoảng dẫn cho tôi một xu để mua bánh ngọt vào giờ ra chơi. Tôi bắt đầu nhòm vào các lớp khác và thấy các lọ thủy tinh trên bàn giáo viên đều đang cắm qua. Chỉ có lọ của cô giáo tôi là vẫn trống trơn. Những chuyến phiêu lưu lớn nhất lại là vụ khác. Cậu đoán được không, Pinky? Hôm nay tớ đã có một chuyến bám càng đấy. Cậu cưỡi ngựa? Không, ngốc quá. Khi những chiếc xe hơi chạy rất chậm qua trường, cậu bám vào cái lớp dự phòng ở đằng sau và thế là được bám càng một chuyến. Khi định rẽ vào con phố khác, họ giảm tốc độ để quan sát xem có xe nào đang đi tới không. Và đến lúc đó cậu lại nhảy xuống. Nhưng phải cẩn thận, nếu cậu nhảy xuống lúc xe đang đi nhanh, mong cậu sẽ bẹp ghế trên mặt đường, còn tay cậu sẽ nát bấy. Tôi nói thao thao với nó về mọi chuyện xảy ra ở lớp và sân chơi. Bạn phải nhìn thấy cảnh nó phỏng mũi tự hào khi nghe kể cô Cecilia Piam đã khen tôi là người đọc tốt nhất lớp, người đọc giả giỏi nhất. Tôi không chắc từ đó có đúng không và quyết định rằng ngay khi có cơ hội tôi sẽ hỏi bác Edmundo xem tôi có đích thị là một người đọc giả không. Nhưng Pinsky này, về vụ bám càng ấy, chỉ để cậu hình dung cho biết thôi nhé. Phải nói là nó cũng gần tuyệt như việc cưỡi lên cành của cậu vậy. Nhưng chơi với tớ cậu không gặp nguy hiểm, thật không? Vậy lúc cậu băm băm phi nước đại trên những đồng cỏ miền Tây, hay lúc chúng ta đi xem đấu bò và săn trâu thì sao? Cậu quên rồi à? Nó buộc phải đồng ý bởi nó không biết cách đấu khẩu và giành phần thắng trước tôi. Nhưng có một thứ, Pinsky ạ, có một thứ không ai dám bám cạn hết. Biết là gì không? Cái xe to đùng của ông Manuel Valladares đấy. Sao lại có cái tên xấu thế nhỉ? Manuel Valladares. Ừ, tên xấu thật. Như tớ đang nghĩ đến một chuyện. Cậu tưởng là tớ không biết cậu đang nghĩ gì ư? Tôi biết chứ, đúng vậy. Nhưng chưa phải lúc. Để tớ luyện tập thêm đã, sau đó tớ sẽ liều một phen. Thời gian dần trôi trong niềm hứng khởi. Một buổi sáng tôi đến lớp, mang theo một bông hoa tặng cô giáo. Cô rất xúc động và báo rằng tôi là một quý ông. Cậu biết thế có nghĩa là gì không, Pinsky? Một quý ông là một người cư xử rất lịch thiệp, như một hoàng tử. Ngày qua ngày, tôi càng thêm yêu thích các bài học và càng chăm học hơn. Nhà trường không phàn nàn một lời nào về tôi. Chị Claudia bảo tôi đã cất con quỷ nhỏ của tôi trong ngăn kéo và trở thành một đứa trẻ khác. Cậu có nghĩ đúng là thế không, Pinsky? Chắc vậy. Thật không? Vì tớ đã định kể cho cậu nghe một bí mật, nhưng giờ thì thôi nhé. Tôi giận dỗi bỏ đi, nhưng nó chẳng mấy bận tâm, bởi biết thừa tôi không bao giờ giận lâu. Điều bí mật sẽ xảy ra vào buổi đêm và tôi lo lắng đến nỗi tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải lâu ơi là lâu, tiếng còi tầm của nhà máy mới vang lên và mọi người mới đi ra. Vào mùa hè buổi tối đến chậm hơn, cả giờ cơm tối cũng chưa đến. Tôi ngồi ở cổng quan sát, không mảy may nghĩ về con rắn hay bất cứ điều gì khác. Tôi ngồi đó đợi mẹ, đến cả chị Randira cũng thấy tôi cư xử thật kỳ quặc và hỏi xem liệu có phải tôi bị đau bụng hay không vì tôi đã ăn trái cây còn xanh. Bóng mẹ xuất hiện ở nơi góc phố. Đúng là mẹ rồi, mẹ không thể lẫn với bất cứ ai trên thế gian này. Tôi đứng bật dậy và chạy. Con chào mẹ, tôi nói và hôn bàn tay mẹ. Dưới ánh sáng nhập nhoạng của con phố, tôi vẫn có thể nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt mẹ. Hôm nay mẹ làm việc chất giả lắm đúng không ạ? Ừ, con trai ạ, ở bên khung cửi nóng đến mức chẳng ai chịu nổi. Để con cầm túi cho, mẹ mệt rồi. Tôi cầm chiếc túi xách với hộp cơm trưa rỗng không của mẹ. Hôm nay con không nghịch quá đấy chứ? Chỉ một chút xíu thôi ạ. Thế sao con lại đứng ở cổng đợi mẹ dậy? Mẹ đang đoán già đoán non. Mẹ ơi, có phải mẹ chỉ yêu con một chút thôi không? Mẹ yêu con cũng nhiều như yêu các anh chị em của con. Sao thế? Mẹ nhớ Nadinho chứ? Cháu của Hà Mã ấy. Mẹ nhớ, mẹ bật cười. Mẹ cậu ấy đã mang cho cậu ấy một bộ cánh rất đẹp. Bộ com lê màu xanh sọc trắng. Nó có áo ghi lê cài cúc kính cổ. Nhưng Nadinho mặt bị chật, cậu ấy không có em trai để cho nó. Và cậu ấy muốn bán bộ com lê đi. Mẹ mua lại cho con được không? Ôi con trai, chúng ta đang khó khăn lắm. Nhưng cậu ấy nói mẹ có thể trả thành hai đợt. Và nó không đắt đâu ạ. Giá của nó còn chưa đủ trả công may nữa. Tôi lặp lại lời của ông Jacob, người cho vay lãi. Mẹ im lặng nhẩm tính. Mẹ, con là học sinh chăm chỉ nhất lớp. Cô giáo nói con sẽ đạt được danh hiệu học sinh xuất sắc. Mẹ mua cho con đi mà. Lâu lắm rồi, con không có quần áo mới. Sự im lặng của mẹ làm tôi bồn chồn. Mẹ này, nếu mẹ không mua, con sẽ không bao giờ có trang phục nhà thơ. Chị La Lá có thể may cho con một cái nơ con bướm to bằng mảnh lụa mà chị ấy có. Được rồi con trai, mẹ sẽ làm tăng ca một tuần để mua cho con bộ cánh đó. Vậy là tôi hôn tay mẹ và vừa bước đi vừa áp mặt vào tay mẹ cho đến khi chúng tôi vào nhà. Tôi đã có bộ quần áo nhà thơ bằng cách đó. Trông tôi bảnh chọe đến mức bác Edmundo phải dẫn tôi đi làm vài bộ ảnh. Trường học, qua, trường học. Mọi chuyện đang yên ổn, thì Jodofel tiến vào lớp. Nó xin phép được nói chuyện với cô Cecilia Palm. Tôi không biết có chuyện gì. Chỉ thấy nó chỉ tay vào bông hoa trong lọ, rồi nó đi. Cô giáo nhìn tôi buồn bã. Lúc tan học, cô gọi tôi đến. Cô có chuyện cần nói với em, JJ. Chỉ một phút thôi. Cô lục lọi túi xách một lúc. Tôi dám chắc cô không thực lòng muốn nói chuyện với tôi và đang lục lọi đồ đạc để tìm dũng khí. Cuối cùng, cô cũng ra quyết định. Trò Roro Fendo đã kể với cô một chuyện rất xấu về em, JJ. Chuyện đó có đúng không? Tôi gật đầu. Về bông hoa đúng không ạ? Bạn ấy nói đúng, thưa cô. Chính xác. thì em đã làm gì? Buổi sáng em dậy sớm và ghé qua giường trước nhà của Serginho. Vì cổng không đóng kín, em đã lẻn vào hái trộm một bông hoa. Nhưng hoa nhiều lắm, nên họ sẽ chẳng thấy mất mát gì đâu ạ. Ừ, nhưng đó là hành vi không đúng đắn. Em không nên làm thế nữa. Chuyện không có gì nghiêm trọng, nhưng nó vẫn là một kiểu trộm cắp. Không phải đâu, cô Cecilia. Chẳng phải thế giới thuộc về Chúa sao? Chẳng phải mọi thứ trên thế giới này đều thuộc về Chúa sao? Thế thì hoa cũng thuộc về Chúa. Cô giáo vô cùng ngạc nhiên trước logic của tôi. Đó là cách duy nhất, thưa cô. Ở chỗ em không có giường, hoa lại đắt. Mà em thì không muốn thấy lọ hoa trên bàn cô lúc nào cũng trống không. Cô nuốt khen. Chẳng phải thỉnh thoảng cô dẫn cho em tiền để mua bánh ngọt sao ạ? Cô có thể ngày nào cũng cho em tiền, nhưng em lại biến mất. Em không thể ngày nào cũng nhận tiền được. Tại sao không? Bởi vì vẫn còn những đứa trẻ nghèo khác chẳng mang gì để ăn. Cô rút khăn mùa xoa ra khỏi túi xách và kín đáo đưa lên chấm chấm đôi mắt. Cô không thấy bạn cú nhỏ ạ. Cú nhỏ là ai? Bạn gái da đen nhỏ nhắn cao ngang em được mẹ cuốn tóc lên trên đầu thành hai búi nhỏ rồi quấn dây lại ấy ạ. Ồ, phải rồi. Ý em là Dorotilia. Vâng, thưa cô. Dorotilia thậm chí còn nghèo hơn em. Các bạn gái khác không thích chơi với bạn ấy vì bạn ấy nghèo, vợ là người da đen. Vậy nên lúc nào Dorotilia cũng lủi thủi một góc. Em đã chia cho bạn ấy cái bánh ngọt cô cho em. Lần này cô đứng đó áp khăn lên mũi một lúc lâu. Thỉnh thoảng cô có thể cho bạn ấy thay vì cho em ạ. Mẹ bạn ấy là thợ giặt và có 11 người con. Tất cả đều còn bé. Thứ bảy hàng tuần, bà em vẫn cho họ một ít gạo và đậu để giúp đỡ họ. Và em chia bánh cho bạn ấy vì mẹ đã dạy chúng em phải biết chia sẻ những thứ ít ỏi của mình với những người còn thiếu thốn hơn. Giờ thì nước mắt tuôn rơi trên mặt cô. Em không cố ý làm cô khóc đâu ạ. Em hứa sẽ không trộm qua nữa và em sẽ học chăm chỉ hơn. Không phải vậy đâu, Zezé. Đến đây nào. Cô nắm lấy hai bàn tay tôi. Cô muốn em hứa với cô một điều. Vì em có tâm hồn đẹp, Zezé ạ. Em xin hứa, nhưng em không muốn lừa dối cô, thưa cô. Em không có tâm hồn đẹp đâu ạ. Cô nói vậy bởi vì cô không biết ở nhà em như thế nào thôi. Điều đó không quan trọng. Đối với cô thì em đúng là người có tâm hồn đẹp. Kể từ giờ, cô không muốn em tặng cô thêm bất kỳ bông hoa nào nữa. Hãy chỉ làm thế khi qua đó là em được cho. Hứa với cô nhé. Em hứa. Nhưng còn lọ hoa thì sao ạ? Nó sẽ luôn trống rỗng sao cô? Cái lọ này sẽ không bao giờ trống rỗng. Bất cứ khi nào nhìn nó, cô sẽ đều thấy bông hoa đẹp nhất trên đời. Và cô sẽ tự nhủ. Cậu học sinh ngoan nhất của cô đã tặng cô bông hoa đó, được chưa nào? Giờ cô đã cười trở lại. Cô thả tay tôi ra, rồi nói rất dịu dàng. Giờ em đi được rồi, trái tim vàng. Điều hữu dụng đầu tiên chúng tôi học được ở trường là các ngày trong tuần. Khi đã thuộc nằm lòng các ngày trong tuần, tôi biết được rằng ông ấy đến chào thứ ba. Rồi tôi cũng phát hiện ra, nếu thứ ba này ông ấy đến các chạy phố phía bên kia nhà ga, thì thứ ba sau, ông sẽ sang phía chúng tôi. Bởi vậy nên tôi đã cúp học hôm thứ ba. Tôi không muốn anh Tutuka biết. Nếu không tôi sẽ phải hối lộ mấy viên bi để anh không để lộ gì với mọi người ở nhà. Vì lúc này đang còn sớm và ông ấy sẽ không xuất hiện trước khi chuông nhà thờ điểm 9 giờ nên tôi thong thả tản bộ trên đường. Tất nhiên, tôi chỉ chọn những con phố không nguy hiểm. Đầu tiên, tôi dừng chân tại nhà thờ ngắm các tượng thánh. Tôi thấy hơi sợ khi nhìn những bức tượng im lìm bị dây giữa những cây nến. Nến nhấp nháy làm các bức tượng cũng nhấp nháy theo. Tôi không chắc làm thánh thì có thoải mái hay không, nhất là khi phải đứng im suốt ngày. Tôi dạo quanh phòng để đồ thờ và thấy bác Zacharias đang lấy nến cũ ra khỏi giá nến để thay nến mới vào. Một đống mẫu nến nằm trên bàn. Chào bác Zacharias. Bác dừng lại, kéo kính xuống chớp mũi, khục khịch quay đầu đáp lại. Chào con trai. Bác muốn cháu giúp một tay không ạ? Tôi không thể rời mắt khỏi những mẫu nến. Cháu chỉ làm vướng chân ta thôi. Hôm nay cháu không đến trường à? Bác vừa nói vừa quay trở về với công việc. Có ạ, nhưng cô giáo không đến. Cô bị đau răng. Ồ. Bác quay lại và một lần nữa kéo kính xuống chớp mũi. Cháu mấy tuổi rồi? 5 ạ. Không phải 6. Không, cháu 5 tuổi ạ. Thế à? Thế là năm nay 5 hay 6? Tôi nghĩ đến trường học và nói dối. 6 ạ. Ồ, 6 là độ tuổi thích hợp để bắt đầu học giáo lý đấy. Cháu có được phép theo học không ạ? Tại sao không? Cháu chỉ cần đến đây vào các chiều thứ 5 lúc 3 giờ. Cháu muốn đến không? Con tùy ạ. Nếu bác cho cháu các mẫu nến dùng, cháu sẽ đến. Cháu muốn lấy mẫu nến làm gì? Con quỷ vừa hít tôi một cái, tôi lại nói dối. Cháu muốn bôi lên dây diều cho dây chắc hơn. Thế thì lấy đi. Tôi gom đống nến dùng nhét vào cặp, cùng đống sách vở và bi. Tôi sướng phát điên. Cảm ơn bác rất nhiều, bác Zacharias. Này, đừng quên nhé, thứ năm đấy. Tôi chạy ra khỏi đó, vẫn còn sớm, tôi vẫn còn thời gian. Tôi vội đến phía trước sòng bài, và nhằm lúc không có ai đi đến, tôi băng qua đường, dẫn hết tốc lực, chà nến lên mặt dĩa hè. Rồi tôi chạy ngược lại, ngồi xuống đợi trên dĩa hè phía bên ngoài, một trong bốn cánh cửa đang đóng im lìm của sòng bài. Tôi muốn quan sát từ xa, xem ai sẽ là người đầu tiên bị trượt chân. Đúng lúc tôi sắp không đợi nữa, thì đột nhiên, oạch, tim tôi nảy lên. Cô Corinna, mẹ của chị Nanze Azena, vừa bước qua cổng, cầm theo khăn tay và một quyển sách, chuẩn bị đến nhà thờ. Ôi Chúa ơi! Sao không phải là ai khác, mà lại là cô Corinna cơ chứ? Cô ấy là bạn của mẹ, còn Nanze Azena là bạn thân của chị Gloria. Tôi không muốn xem gì nữa. Tôi lao đến góc đường và dừng lại nhìn. Cô đã ngoãn ạch xuống đất và đang chửi rủa. Mọi người xúm lại xem cô có bị thương ở đâu không. Nhưng nghe cách cô chửi rủa thế kia thì chắc cô chỉ bị vài vết trầy xước. Chắc chắn là mấy đứa quắt con vô lại rồi. Tôi thở vào nhẹ nhõm, nhưng tôi không nhẹ nhõm đến mức không cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy cặp của mình. Là cháu phải không, JJ? Bác Orlando tóc cháy. Chẳng phải ai khác mà lại là bác, hàng xóm lâu năm của chúng tôi. Tôi không thốt lên lời. Phải hay không? Bác hứa không nói với ba mẹ cháu chứ ạ? Bác sẽ không nói. Nhưng nghe này, JJ, bác sẽ bỏ qua chuyện này. Bởi cô ta là người hay ngồi lê đôi mắt. Nhưng đừng lặp lại trò này nữa, vì có thể sẽ có người gãy chân đấy. Tôi trưng ra bộ mặt ngoan ngoãn nhất trên đời và bác thả tôi đi. Tôi quay trở lại khu chợ, đợi ông ấy đến. Nhưng trước khi tới chợ, tôi ghé qua cửa hàng bánh ngọt của anh Josember, mỉm cười chào. Chúc anh một ngày tốt lành, anh Josember. Anh cộc lốc chào lại tôi và không cho tôi kẹo. Đồ khốn, anh ta chỉ cho tôi kẹo khi tôi đi cùng chị La Lá. Ông ấy điên rồi đây. Đồng hồ điểm 9 giờ, người đàn ông ấy xuất hiện như thường lệ. Tôi bám theo cách ông một quãng. Ông rẽ vào đường Lorenzo và dừng lại ở góc đường. Ông đặt cái túi xuống đất và dắt áo khoác lên vai trái. Cái áo sơ mi kẻ mới đẹp làm sao chứ? Khi nào lớn lên, tôi nghĩ tôi sẽ chỉ mặc những chiếc sơ mi như thế. Ông quàng quanh cổ chiếc khăn màu đỏ và đội ngược mũ. Rồi ông cất tiếng mời gọi bằng tông giọng trầm của mình, khuấy động con phố. Tập trung lại đây nào, những người bạn tốt của tôi, đến đây xem có gì mới này. Giọng Bahia của ông cũng thật dễ thương. Tâm điểm của tuần này đây. Claudio No, xin tha thứ. Ca khúc mới nhất của Chico Viola. Thành công mới nhất của Vicente Calestino. Đến đây khám phá nào, ca khúc thịnh hành đây. Cách ông ngân nga chào mời làm tôi mê mẩn. Tôi muốn ông hát đoạn về Fanny. Ông luôn hát đoạn đó và tôi muốn học theo. Khi ông hát đoạn, ta hy vọng mi chết một trong tù. Nó hay đến mức tôi sởn da gà. Ông hít căng buồng phổi và hát bài Claudio No. Tôi đến nhảy samba ở khu ổ chuột. Một cô gái nhìn tôi rồi bảo, này, anh chàng to cao ở kia ơi. Nhưng tôi không đi. Khát khao của tôi không được thỏa mãn. Chồng cô ấy khỏe lắm. Tôi rất có thể toi đời. Tôi không muốn như Claudio No. Để nuôi gia đình, phải bốc vác rã rời. Ông ngừng hát và cất tiếng rao. Sách lời bài hát bỏ túi vừa với mọi cỡ túi, giá từ 1 đến 4 xu đây. 60 bài hát mới phát hành, những bản tango mới nhất đây. Rồi ông hát đoạn tôi đang chờ đợi, Fanny. Một hôm nàng đang mãi làm việc chặt, hắn đâm chết nàng sau cánh cửa đóng chặt, chỉ vì nàng mang tội quá quyến rũ mà thôi. Rồi ông chuyển sang tông giọng dịu dàng và ngọt ngào đến nỗi có thể làm tan chảy cả những trái tim sắt đá nhất. Ôi thương thai Fanny, người có tâm hồn lương thiện, ta thề trước Chúa mi sẽ có lý do để khóc. Ta hy vọng mi chết mục trong tù, gã đàn ông đâm chết nàng vì tội quá quyến rũ. Ôi thương thai Fanny, người có tâm hồn lương thiện. Mọi người đổ ra khỏi nhà để mua sách lời bài hát, nhưng trước khi mua, họ phải xem xét tất cả để xem mình thích quyển nào. Đến lúc này thì Fanny đã làm tôi không thể thôi bám theo ông. Ông quay về phía tôi, cười xích đến mang tay. Muốn một cuốn không cậu bé? Không thưa ông, cháu không có tiền. Ta cũng đoán thế. Ông cầm túi lên và đi theo một đoạn về cuối phố, vừa đi vừa hét to. Những điệu Van Ster xin tha thứ, hút thuốc và chờ, và tạm biệt các chàng trai. Những bài tango còn nổi tiếng hơn cả đêm các vị vua, cả thành phố ai cũng hát Ánh sáng thiên đường, một bài hát hay tuyệt, mời mọi người nghe lời bài hát. Và ông hát, ánh sáng trong mắt em là ánh sáng thiên đường, anh tin rằng anh có thể nhìn thấy ánh lấp lánh của các vị tinh tú trong những chòm sao. Đôi mắt em cả suối ngần quyến rũ, hãy nhìn vào mắt anh em sẽ thấy tình yêu mang đến cho anh ánh sáng tuyệt vời và cả niềm khổ đau bất hạnh chơi vơi. Ông chào hàng thêm vài lần, bán thêm được mấy quyển sách và lại nhìn thấy tôi. Ông dừng lại, ngoắc tay ra hiệu cho tôi. Tới đây nào chim sẻ? Tôi mỉm cười nghe theo. Cháu có thôi lẻo đẻo theo ta không thì bảo. Không được thưa ông, không ai trên đời này hát hay như ông. Ông phóng mũi hãnh diện và đỡ bực một chút. Tôi đã tiến được một bước đáng kể. Nhưng cháu cứ bám theo ta suốt. Cháu chỉ muốn nghe xem liệu ông có hát hay hơn Vicente Clesentino hay Chico Viola hay không thôi. Và ông hát hay hơn thật. Ông cười toe toét. Thế cháu đã bao giờ nghe họ hát chưa? Rồi thưa ông, ở cái máy hát trong nhà bác Audiostolus cùng với con trai bác ấy. Thế chắc hẳn là cái máy hát đó quá cũ hoặc cây kim của nó hỏng rồi. Không đâu thưa ông, nó là cái máy hát mới công vừa được mua về. Ông thật sự hát hay hơn rất nhiều. Thực ra cháu đang nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Cháu sẽ theo ông đến mọi nơi. Ông dạy cháu biết mỗi cuốn sách giá bao nhiêu. Rồi ông sẽ hát, còn cháu bán sách. Mọi người thích mua đồ do trẻ con bán lắm. Ý tưởng không tồi chim sẻ ạ. Nhưng nghe đây này, nếu cháu đi theo thì đó là vì cháu muốn thế. Ta không thể trả cháu gì hết. Nhưng cháu không cần gì cả. Tại sao? Cháu thật sự thích hát. Cháu muốn học hát. Cháu nghĩ bài hát về Fanny là bài hay nhất trên đời. Và nếu bán được nhiều sách, ông cho cháu xin một cuốn sách cũ không ai muốn mua để cháu tặng chị cháu nhé. Ông già bỏ mũ xuống rồi gãi gãi mái đầu tóc xẹp lép vì đội mũ. Cháu có một chị gái tên là Rolia và cháu muốn tặng nó cho chị. Chỉ cần thế thôi ạ. Vậy thì được. Thế là chúng tôi đi cùng nhau ca hát và bán hàng. Ông hát, còn tôi vừa đi vừa học. Đến trưa, ông nhìn tôi hơi ngờ vực. Cháu không phải về nhà ăn cơm à? Khi nào chúng ta xong việc đã ạ? Ông lại gãi đầu. Đi với ta nào. Chúng tôi ngồi trong một quán bar ở phố Ceret. Giờ ông lấy từ đáy túi ra một cái bánh kẹp lớn. Ông rút một chiếc dao từ thắt lưng. Con dao trông thật đáng sợ. Ông cắt một mẩu bánh mì và đưa cho tôi. Rồi ông nhấp một ngụm rượu Kachetka và gọi hai cốc nước chanh. Trong khi nhấm nháp bánh mì, ông nhìn tôi chăm chú, đôi mắt ông ánh lên sự hài lòng. Biết không nhóc, ông nói giọng lè nhè. Cháu đang mang lại may mắn cho ta đấy. Có cả một hàng dài những anh bạn trẻ bụng phệ đang sẵn sàng chờ ta, nhưng ta chưa từng nghĩ sẽ để ai trong số đó hỗ trợ. Ông uống một hơi dài nước chanh. Cháu mấy tuổi nhỉ? Năm ạ. Năm hay sáu? Cháu vẫn chưa đủ 6 tuổi. Ồ, cháu là một cậu bé tốt bụng và thông minh đấy. Có phải như thế nghĩa là chúng ta có thể gặp nhau vào thứ ba tới không ạ? Ông bật cười. Nếu cháu muốn. Cháu muốn chứ ạ, nhưng cháu phải bàn với chị cháu đã. Chị ấy sẽ hiểu thôi. Thật ra đây cũng là chuyện tốt, vì cháu chưa bao giờ sang phía bên kia ga tàu. Sao cháu biết ta sẽ đến đó? Thứ ba nào cháu cũng đợi ông. Nếu thứ ba tuần này ông đến, thì thứ ba tiếp theo sẽ không. Nên cháu đoán ông đi đến phía bên kia ga tàu.
thông minh lắm. Cháu tên gì?
Zezé ạ.
Ta là Ario Vando.
Bắt tay cái nào?
Ông giơ bàn tay chai sạn ra nắm lấy tay tôi và chúng tôi trở thành bạn cho đến hết đời.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. 'Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy.
Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. But don't worry, be happy. Be happy now.
Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị phần tiếp theo tác phẩm Cây cam ngọt của tôi trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại.